那上面那咋样啊？打开看我顶上是谁？打开看我那塔，那就是烟了，冷山迷蒙了，那冷山迷蒙了啥？啊，就木山木有你嘛，他那个蒙啥呀？mình có chư Phật có chư Bồ Tát cũng vậy đó, chư Bồ Tát lòng các ngài lúc nào cũng trong như gương, trong như gương, sạch như nước suối, đẹp như hoa sen. Còn lòng mình thì sao? Trong không? Chẳng trong. Sạch không? Chẳng sạch. Đẹp không? Chẳng đẹp. Đã như vậy rồi làm sao mà cầu đồng thanh hướng đồng thiết tương cầu? Thấy không? Mình chơi ví dụ mình Phật mẹ con, mẹ thì cái con về con tới đây, còn mình nữa thì mình nói ở con tới rồi mà chứ thực sự đi ta bà thế giới đâu, làm sao gặp được. Vậy thì trở về tịnh độ, tại sao mở mắt ra là thấy chư Phật, là bởi vì sao? Bởi vì khi đó Phật với mình lúc đó gần nhau lắm rồi, gần lắm rồi. Còn bây giờ chúng ta muốn làm sao rồi trong cái quả ta bà này thấy Phật, làm sao thấy? Đối với vị làm sao thấy Phật? Tôi tội nghiệp lắm. Có nhiều vị niệm Phật tối ngày, lại đi Quán Thế Âm lại hoài, lại đi Phổ Hiền Văn Thù lại hoài, chỉ cầu thấy được các ngài. Mà có khi các ngài hiện kế bên á, mình không thấy. Sao như quý vị? Ngài Quán Âm á, ngài là gì? Ngài là gì? Cái đặc tính của ngài Quán Âm là gì? Tầm thân cứu khổ, từ bi, á, từ bi. Vậy thì cái chỗ nào có từ bi á, tức là cái chỗ đó Quán Âm có đó. Có khi mình cứ tìm hoài, mình nhìn nói là à không không, Quán Âm thì mặc cái áo như vậy đấy nè, đội cái mão như vậy đấy nè, mang nó dài như vậy, ta nó cầm trịnh bình, ta cầm dương liễu. Nếu quý vị nhìn qua một cách đó thì sao quý vị nó tập lắc cái cơ này? Tức là gọi là thế lý cái cơ. Cái cơ là họ có căn cơ trình độ chúng sanh. Ngày xưa lúc này thị hiện á, thì trong cái xã hội bên Tàu lúc ăn mặc vậy là học thờ là đẹp là trang nghiêm. Rồi bây giờ nếu mà ngày ăn mặc vậy thì sao quý vị? Không có học thờ. Mà không học thờ không có học cái căn cơ của chúng sanh. Thì có khi cái người Phật có ăn kém bên của người bạn mình suốt cả đời do chịu cứu thế thiên hạ, mình cứ tìm Quán Âm đâu mà Quán Âm kế bên mình không thấy. Mình lại hoài mình tìm ngày Địa Tạng, mình nói rằng ngài phải đổi máu như vậy, tại mặt cái áo đỏ như vậy, nó cầm tích trượng như vậy, nó cầm minh châu như vậy, mình đâu có thấy có khi Địa Tạng kế bên. Cái người bạn đồng tu của mình có lòng kiên nhẫn kiên trì phải tu, phải tu á, đau cũng tu mà bệnh cũng tu, rén đi mà tu. Phát nguyện đấy không? Phát nguyện lại Phật thì lại Phật, niệm Phật thì niệm Phật. Cái lòng sắt đá như vậy đó tức là Địa Tạng. Lòng sắt đá như vậy tức là Địa Tạng. Tay cầm kim tích, chấn kim tích, chấn kim tích trưởng. Tại vì trưởng kim tích trưởng là chấn khai địa ngục chi môn rồi chỗ đó. Bây giờ cầm kim tích mà hãy giận lên thì bể của địa ngục. Là kim tích tức là cái lòng cứng rắn kiên nhẫn tu trì. Mình thì mình tìm đâu không, không thấy. Mà nói thật cho quý vị, bây giờ tôi mới quý vị sao á, chứ có người nào đó ha, mà ăn mặc như ngày Địa Tạng vậy đó, rồi tu hành đầu cạo trọc nhé, rồi mặc áo bằng trân châu, rồi cầm châu ngọc ba lớn cỡ này đi ngoài đường thì sao quý vị? Cảnh sát nó mời. Bởi vì thật sự cảnh sát nó mời, nó không một thời giấc nào hết đó. Thì chúng ta nhớ là tiền Địa Tạng, tìm Quán Âm, tìm các vị Bồ Tát, mà tìm cả Phật nữa. Có khi chúng ta thấy các ngài, chúng ta không đoán các ngài. Không đoán các ngài. Phật đáng sanh nó phải là mấy ngàn năm trước. Phật sanh ra từ ngài. Từ ngài. Có điều chúng ta chỉ nghĩ đến Đức Phật lịch sử, rồi mỗi năm tới làm lễ ha? Làm lễ rồi hẹn gặp lại năm sau. Cứ vậy hoài. Trong khi đó mình không thấy rằng cái ý nghĩa của chư tổ ngày xưa đó đặt ra cái nhà lễ Phật là tại cái gì. Ở đây quý vị nào, một số vị trẻ sẽ không biết, ở Việt Nam ngày xưa đó khi mà làm lễ rồi đó thì sao có cái lễ tắm Phật, phải không quý vị nhớ không? Mục dục á, thì trong khi làm lễ mục dục á thì có đọc cái bài kệ như này: ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trượt chúng sanh định đi cáo đồng chính Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia tình thành lý bất trần sanh ta la thọ gian bất trần diệt, bất sanh bất diệt lão cự đạt. Cái bài kệ nó dài, tôi nói lời gọn là gì: hôm nay á ta làm lễ tắm Phật, ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, tắm sạch sẽ rồi á thì tịnh trí, cái trí mình trở thành trong sạch, tắm rồi thì sạch, hả? À, tắm rồi thì sạch, tỉnh mà trang nghiêm công đức tụ, khi đó thì cái thân mình sạch, cái tâm mình sạch, có công đức đủ hết. Rồi ngũ trượt chúng sanh định nghi cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tắm như vậy rồi á thì tất cả cái ngũ trượt chúng sanh trong đời ác năm trượt là sạch hết trơn, do cái nước của mình là sạch. Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân đều sạch được như là cái thân pháp thân của Phật vậy đó. Rồi thì tỳ gia thành lý bất trần sanh ta la thọ gian bất trần nghiệp, là chưa từng có Đức Phật sanh ra ở trong thành tỳ gia, chưa từng Đức Phật nhập diệt ở giữa hai cây ta la, bất sanh bất diệt lão Cù Đà. Cái lão Cù Đà Đức Phật Đồ Tâm Ma là lão Cù Đà nó chẳng hề sanh chẳng hề diệt. Mình á, mình thấy rõ ràng Đức Phật có sanh, Đức Phật có diệt, phải không? Lê Lợi Hộ đây tới ngày gì Đức Phật nhập Niết Bàn, mình cứ năm có mấy ngày làm hoài, mà trong khi Đức Chư Tổ nói rằng không từng sanh, không từng diệt, không sanh thì làm sao có Phật đản, không diệt làm sao có ngày Phật Niết Bàn. Vậy thì mình cứ thấy Đức Phật lịch sử thôi, Đức Phật Thích Ca trong lịch sử thôi, 2000 năm trước. Mà nếu mình thấy như vậy rồi mình đọc kinh thì ngài nói là ta chưa, ta thành Phật từ hồi vô lượng kiếp về trước tới giờ. Quý vị có nghe câu đó không? Thấy rõ ràng ngài thành Phật mấy ngàn năm trước ở thành Ấn Độ vân vân. Vậy mà ngài đọc pháp qua thì ở đằng không không, ta thành Phật đã từ vô lượng kiếp. Vậy thì cái vấn đề Phật lịch sử mình không nói, làm lễ kỷ niệm nhỉ. Mà trong đạo Phật cái gọi là từ cái hữu vi mà vào cái vô vi, từ cái hữu mà vào cái không, từ cái giả đi tới cái chân, mình phải thấy vậy mới được. Vậy thì á, cái phương tiện bên ngoài lễ Phật, tấm Phật, đảnh lễ Đức Phật, để chi cho người được tìm cái Phật chính thức, Phật hiện giờ còn. Mình thấy như vậy đó, mình biết ngày kỷ niệm ngày mình thấy ngày. Tại sao mình kỷ niệm ngày? Tại sao vậy? Sanh ra thì cũng nhiều người sanh, mà trong cái có những sinh nhiều, có những người mình quán thù, mình chửi rủa. Còn Đức Phật á, không bằng một giọt máu, không bằng một cây gươm, mà cả năm châu làm lễ kỷ niệm ngày. Tại sao vậy? Ngài sanh đất nước mình, sao vậy quý vị? Là bởi vì ngài sanh mà có cái hạnh xuất ly, ngài không có dính, không có dính. Còn chúng ta dính mặt qua nhiều, thế không? Cái cuộc đời ngài là cái hàng xá ly, sống trong hoàng cung bỏ hoàng cung, phải không? Có vợ đẹp con không bỏ, ngôi vàng miệng ngọc bỏ, ngài bỏ hết. Mà ngài bỏ hết thì ngài mới có được hết. Còn chúng ta thì sao? Ôm bên này chút, bên kia chút, chỗ nọ chút, rồi trên vai chút, rồi chỗ nào cũng ôm, nhưng mà ôm quá rồi chúng ta không có gì. Đừng nói chi đạo Phật. Ngày xưa trong Khổng Tử, ông Lão Tử ông nói vậy: họ nó muốn đứng trước thiên hạ thì nó đứng sau thiên hạ, muốn có thì phải bỏ, muốn mạnh thì phải yếu. Cái đó đúng là chính trị, đúng rồi. Trong đạo Phật đó, quý vị muốn được thành Phật đó thì sao? Muốn về tịnh độ thì sao? Nói hoài phải bỏ, bỏ hết mới được, bỏ tả bà mới sanh về tịnh độ. Trên tịnh độ gần chết, Đức Phật nó đưa ta đây, con lại cầu về tịnh độ, thế con ta đưa ta tiếp dẫn. Rồi nắm tay Đức Phật, nó sẽ nắm tay con cháu người này, rồi cứ nắm qua nắm lại, rốt cuộc thì sao? Trở về ta bà, thấy không? Nắm Đức Phật thì nắm về cái nhà trả chiến hết 30 năm, 10, còn 15 năm nữa ai trả đấy. Rồi cứ hiếu qua đi lại, rồi trả cái đầu thai đi trả cái nhà. Chúng ta ráng cho tôi nói như vậy đây, rồi chúng ta tự suy nghĩ đấy, đừng có dối mình. Tôi khuyên quý vị trong cái gì tu hành, đừng có dối mình. Tối về suy nghĩ cuộc đời của mình là Phật tử à, mình đi chùa à, Đức Phật dạy mình tu, mình học, mình lý giải, mình có làm vậy không? Mình có làm vậy không? Mà Đức Phật dạy rằng mình làm nẻo thì mình nói là Phật tử thì tội nghiệp. Vậy thì trở lại như vậy đó. Khi mà mình cái lòng mình thanh tịnh đó quý vị, thì sao? Lòng mình thanh tịnh thì sao? Thì Phật trước mắt mở mắt ra đó thấy Phật. Mở mắt ra thấy Phật. Không tham, không sân, không si. Hả? Vậy thì Phật là giác ngộ. Chẳng tham, không sân, không si. Mình không tham, không sân, không si thì sao? Phật hiển tiền. Có những ngày quý vị thấy quý vị cầu về tịnh độ, có những ngày mình làm Phật mình không biết. Nói ngày quá đáng. Có những cái phút trong cuộc đời mình á, mình làm Phật mình không thấy. Sao vậy? Có cái vô chùa hay quý vị ở nhà rồi thanh tịnh đó, rồi không buồn, không giận, không nhớ, không thương, rồi ngồi niệm Phật thấy cái lòng mình thanh tịnh quá, đốt cái nhang lên niệm Phật mới cũng thấy. Trong cái lúc đó, cái sát na đó mình là Phật, mình ở cực lạc mình không thấy. Đốt cái nhang lên yên tĩnh một mình niệm Phật, mình niệm Phật. Đó thì đúng là mình ở cực lạc. Mãi con nhỏ con gái đập đúng cái rầm móng nó tầm độ gái hư đuổi đóng cho lớn, mình ở xa bà. Vậy thì cái lòng của mình á, chút xíu rồi mình ở tịnh độ, yên tĩnh quá, tịnh độ sạch sẽ quá đó, mà con nhỏ cháu gái trong cái rầm cái thấp tâm muốn chửi đó, mình đã trở thành quỷ rồi. Vậy thì quý vị nhớ ông cuộc đời mình nó tăng lên, làm sao mình tu để tăng lên những thời an lạc. Mà khi an lạc như vậy rồi ở ta bà mình ở an lạc được thì sao? Về tịnh độ dễ ở tập quý vị, dễ lắm. Nếu mình sống trong cõi ta bà mình sống được an lạc, ráng không khó đâu. Bởi vì tôi thấy có những cái kinh nghiệm về một ngày 24 giờ, một giờ có 60 phút, hồi nào cũng được phút nào hết, mà được một phút á thì nghĩa là sao? Có thể được 2 phút, mà được 2 phút á thì có thể được 5 phút, được 5 phút có thể được 1 giờ. Thì do cái công trình tu luyện của mình thôi. Một quý vị ráng tu bồ rầu sẽ thấy đó. Bây giờ đó là cái nguyện thứ 31 sang nguyện thứ 32. Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất tràn lên đến chân không, nhà lầu cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương nhập chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ Tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy, thời đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như thế, thời tôi không có ngu sinh giác. Ở đây nói về cái ngoại cảnh. Khi mà cầu về tịnh độ, khi về tịnh độ thì sao? Thì cái đầu nhà cung điện đều là chất báo, đều là vô lượng chất báo mà thành. Và tất cả những cảnh vật đều có cái mùi hương. Mà khi nghe cái mùi hương đó rồi thì chúng sanh phát tâm. Phát tâm gì? Phát tâm tu hạnh của Phật. Cảnh vật thì toàn bằng chất báo, thân người thì có mùi hương. Và khi nghe mùi hương đó thì sao? Thì phát tâm tu hạnh của Phật. Cái cảnh này đối chiếu với trần gian nó khác nhau một trời một vực, một trời một vực. Ở đây á, quý vị sống qua, tệ lắm cũng qua, đây chắc cũng 2 thế hệ, 20 năm, thế hệ 10 năm. Mà trong 2 thế hệ, trong 20 năm á, quý vị thấy bao nhiêu lần lên xuống, mấy lần lên xuống, thấy không? Bao nhiêu mà trong Đức Phật trong kinh nói rằng cái thế gian vô thường, quốc độ nguyên tuyến thay đổi mấy lần, thay hoài nè. Mà mình khi mình thấy thay thì sao quý vị? Mình cứ mong cái mới, mà cái mới nhìn ra ngoài quý vị thấy thế nào? Cảnh vật thế gian này thì sao? Rút cục có thể cũng giỏi lắm, xây dựng bằng thành quách thì cũng bằng đá bằng đất thôi, đâu có bằng thanh bảo, phải không? Mà mình xây dựng bằng đất đó là nói chuyện thế gian á. Vừa có khi quý vị thấy người xây một cái nhà, cắt một cái nhà, cắt một cái building mà không phải bằng đất, bằng đá. Ở trên tỉnh độ là bằng ngọc, bằng tranh bảo. Ở đây có khi chúng ta xây cái nhà, cắt cái nhà không có bằng đất, bằng đá, bằng gì quý vị biết không? Bằng mồ hôi, bằng máu, bằng lời nhũa, bằng tiếng chê. Quý vị có thấy không? Tôi mong là đa số quý vị có nhà, có cửa thì tại thôi thì nó bằng gạch, bằng ngói của ông, mình cũng nói làm gì. Nhưng mà tôi thấy có những người xây cái nhà, xây một cái building, xây một cái phòng mà không phải bằng gạch, bằng đá, mà bằng máu, bằng nước mắt. Có không? Có. Mua gian bán lận, gạt đầu này lấy đầu kia để mà làm. Thì cái đó quý vị, cái nhà đó không phải bằng gạch, bằng đá đâu, mà bằng tội, bằng máu. Là bởi vì xuống máu của người khác. Nhưng mà còn lên tịnh độ thì sao? Chẳng không có bằng, không có cái bằng cái đừng nói chi máu không có, cái ác còn không có, làm sao có cái việc ác mà không bằng gạch, bằng máu, bằng cái gì? Tâm kinh nói rằng vô lượng chất báo. Vậy thì vô lượng chất báo là gì? Mới liền có tưởng tượng được cái nhà mà cấp. Thôi bạn, ví dụ tôi giỏi lắm được cấp nhà làm gỗ, gỗ trầm hương cả cái nhà cũng có được, phải không? Còn chỗ thì trầm hương, rồi chỗ thì nhát ngọc vô đó, rồi chỗ cẩm thạch, chỗ thì mã não, qua nhà được không vậy? Được. Nếu mà có mắt thẩm mỹ thì sao? Giờ cái nhà mới bộ lề lạc quá, phải không? Cái áo đẹp khi nào nó có một cái sự cân xứng nào đó mới đẹp. Còn nhà quý vị thấy chút này thì gỗ dán thông, rồi chút này thì dán bạch đàn, rồi chút này thì gỗ trầm, lùm thành nó không ra cái nhà nữa. Mà nói ra thì ta nói là nó nói cho người Mỹ rồi đó, là sao? Nếu quý vị nào biết giỏi tiếng Anh, quý vị nói người Mỹ nó là sao? Không biết. Tôi không biết, tôi cũng không nên nói lại. Chúng ta nếu nói ra thì mình phải mắc cỡ đấy chứ, thì phải trở về tịnh độ. Vậy thì nói rằng cái tâm nhà cứ báo, đây là báo gì? Cái chỗ nào gọi là báo? Đối với người biết trong đạo Phật, cái gì gọi là báo? Vô lượng chất báo. Vậy thì mình đối với chúng ta, cái gì là báo? Cô thương cậu thương cô, đi theo hoài ngày nào ngày ấy, theo hoài chứ không được. Rồi bữa đó cho thầu sầu 6 ly, cho 6 ly chắc anh thương mình, hoặc báo cái gì vậy? Phải không? Mình thì mình thấy cái gì báo? Thục sò báo, phải không? Vàng báo, mà vàng có vàng rồi sinh thành nè, là 24 nè, rồi 18 được, không báo. Có báo không quý vị? Thế có báo không? Báo á, báo đời có. Chắc chắn những không có quý mà nó báo mình. Nếu nó báo thì là báo có, báo đời. Bao nhiêu người khổ vì những chuyện đó, vì thấy vì có nhiều khổ gì đó không? Khổ không? À, giết nhau tôi thấy đó, giết nhau hai chỉ vàng thôi mà giết nhau tạo tội nghiệp. Thấy không? Anh em mất nhau do gì? Do cái đó. Vợ chồng chia rẽ nhau do gì? Do cái đó. Đàn trai đàn gái bên vợ bên chồng chửi bới nhau do gì? Do cái đó. Anh em ruột, cha con ruột cũng như giết nhau do gì? Do cái đó. Vậy thì nếu nó báo thì là báo đời đó. Báo mình khổ thì có. Trong đạo Phật đó không cho những thứ đó là báo. Cho cái gì là báo? Tất cả những thiện nghiệp là báo. Tất cả những thiện đó quý vị làm thiện đó, tất cả những thiện nghiệp đó là báo. Đừng nói gì đạo Phật, trong đạo Nho quý vị, tôi kể quý vị nghe. Có cái ông đó, ông cưới vợ, ông người học Nho, đậu nghề, cưới vợ. Cưới vợ hơi xấu. Hồi ngày xưa đó, thì cha mẹ sắp xếp, không dám nói gì hết. Cưới vợ về hơi xấu mới tính bỏ vợ. Cưới vợ bé. Thì mới nói gì? Mới nói với bà cũng biết chữ, nói rằng, tôi nghe nói rằng cái người nữ á, thì có công, ngôn, dung, hạnh, tứ đức. Bà có biết là bà thiếu đức nào không? Bà cười, bà nói rằng thiếp được học chút đỉnh, công ngôn dung hạnh á, thiếp cái dung, dung cái là nhân sắc á. Thì bà mới hỏi lại, mà nó dám hỏi chàng, rừng nho biển thánh học giỏi, dám hỏi chàng, quân tử có bất đức chàng thiếu đức nào? Ông nhà ông nghĩ là ta không thiếu đức nào hết, không thiếu đức nào, quân tử có bất đức. Thì bà này bắt cười, Bà nói trong Bách Đức á, trong Bách Đức á, Đức Xã Kỷ đứng đầu, Đức Xã Kỷ đứng đầu. Chàng không có đức đó mà làm sao gọi là có tâm đức? Bởi vì cái đức Xã Kỷ là gì? Vậy là bỏ mình để sống cho người khác, phải không? Vợ chồng trong năm thấy vợ mới cưới vợ về thấy xấu tính bỏ rồi. Vậy thì cái xấu có đẹp là sao? Cái xấu có đẹp là sao quý vị? Thế gian đừng có nghĩ gì đó. Anh em ở đây có một số anh em trẻ tuổi, tôi gặp tôi hỏi chuyện mà gia đình, tôi nói nếu mà thương nhau đó mà nhìn nhau thì sao quý vị? Cuộc sống không bao giờ có được hạnh phúc. Tại sao vậy? Nếu mà lấy vợ lấy chồng vì cái đẹp, bữa nay đẹp mai không đẹp bỏ sao? Cái mục đích mình đã sai á, thì cái cuộc sống nó sai. Vậy thì trong đạo Phật, quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị thấy Đức Phật về đem cái báo cúng dường Đức Phật rồi sao lấy vàng quét lên Đức Phật tốt, làm mắt Đức Phật bằng học xoàn bằng nọc tốt, tất cả những số đều tốt hết. Nhưng mà khi làm như vậy phải nghĩ rằng à, Đức Phật không cần cái đó, mà Đức Phật cần chúng ta cúng dường những của báo, tức là những cái phước đức, những đức hạnh của mình đó. Vậy thì khi trở về tịnh độ đó thì sao? Thì tất cả cái ngoại cảnh đều là của báo, tức là mình xây dựng những cái đó đó, nhà ở chỗ nằm không bằng những cái phiền não của thế gian, không bằng cạnh tranh, không bằng suy tư, không bằng lo lắng, không bằng trước sau, mà bằng những phước đức và trí huệ của mình. Đó là về cái ngoại cảnh. Còn về cái thân mình thì sao? Hãy bằng cái mình thì đã có cái vạn vật được xinh đẹp, mùi hương sâu đến thập phương thế giới, mùi hương thơm. Mà ai ngửi được mùi hương thì sao? Có người phát tâm tu cho Phật. Ở đây người nào trong quý vị đây ai đã có từng dùng mùi hương? Ai có từng dùng mùi hương thơm? Có không? Chắc có. Quý vị ở người tài cho tôi biết chắc có. Có dùng không quý vị? Phải gọi. Phải không? Tôi không chắc cho quý vị làm gì để người thế gian. Không phải chắc. Nhưng mà nhớ, ở tịnh độ khi ngửi cái mùi hương ấy, thì sao? Thì tu hạnh Phật. Còn quý vị lâu lâu một lần thoa cái dầu thơm lên mình, thoa cái hương sức mình để làm gì? Để cho cái người ngửi thấy mùi thơm tu hạnh Phật, tôi nghĩ chuyện gì khác. Ở đây có ai dám trả lời không? Không nhằm mục đích đó, phải không? Đi chợ, đi búa, rồi trang điểm, rồi phấn son, những thứ hết, mùi thơm lên, với mục đích không phải là làm những người gặp mình ngửi cái mùi hương nó sanh cái tâm tu hạnh Phật, không phải vậy, mà là thường nhằm những thế gian thôi, thế gian thôi, phải không? Tôi phải nói thật đó, chứ tôi không có bị thấy sự thật của nó sự thật. Nhằm một cái thế gian hơn là làm cho người ta sanh cái lòng thương mến mình để tu cho Phật. Có. Nhưng mà cái hương gì cũng vậy quý vị. Bây giờ quý vị dùng cái hương gì, hương quý nhất thế gian này á, thì sao? Thì lúc cục dịch như quý vị ở nhà chúng ta ở Mỹ á, thùng rác á, năm ba ngày mới đổ. Ở Việt Nam thì dục cái hết thấy rồi. Ở Mỹ năm ba ngày mới đổ những thùng rác, có khi bằng ni lông, có khi bằng thiết, phải không? Thì nếu quý vị làm hoài thì mất quá, mình xuống tàu, số tàu mình mua gấm tàu, mình mai cái bọc rác, bỏ như đó rồi che cột lại thôi. Rồi sao? Không mở ra thôi. Lại mở thùng rác ra thì sao quý vị? Cũng không đi cũng thú. Phải không? Cái thật bây giờ cái thân chúng ta mà chúng ta làm cái gì đi nữa đó, thì mất quá cũng chỉ là che mặt thế gian. Mình hôi á thì nó, cái người mà không hôi thì sao? Không cần thiết được không? Đó, hấu thì thích được thơm, mà ai mà hôi á, để chừng nào hôi gì nào sức được thơm nhiều đấy, tôi nghĩ được vậy đó. Mà ai xấu chừng nào mới trang điểm nhiều đấy, mà hôi sức được thơm xấu trang điểm mình dành lúc khác, không có những cái chung. Cái chuyện đó là chuyện thế gian. Còn trong đạo Phật cái mùi hương nào là mùi hương quý? Quý vị cúng dường Đức Phật, cúng hương, ha, cúng hương. Cúng hoài vậy thì á, mình cúng hương để mình làm gì? Mình chất dầu thơm Đức Phật chứ sao? phải không? Không phải, không phải cái gì cứ đi làm gì. Cái này đó quý vị, mình đã biết rồi. Khi người Phật tử mà có lòng á, cúng hương mỗi ngày, đốt một cái hương lên, dâng cái mùi thơm lên với Đức Phật. Mà Đức Phật đâu cần, Đức Phật cũng có cần cái mùi thơm này, phải không? Cái mùi thơm gì bất giỏi lắm thì nhìn là bằng là gỗ trầm, tốt lắm là gỗ trầm á, bó nhang 5-10 đồng. Tôi chỉ biết là tôi cúng Phật đốt toàn trầm không à, không đốt cái khác, mùi đậm quá. Nhưng mà rút cột thì đốt, thì đốt bay hết mùi trầm rồi thì mình thôi như là không biết thôi cái gì nữa. Lý do tại sao không biết cúng Phật? Tôi biết có nhiều người không biết cúng Phật, đốt nhang đốt từng hộp trời vô trong chùa mở một cái đốt cho hết. Đốt như vậy tội nghiệp Phật, tội nghiệp các huynh đệ khác thôi, không được. Như vậy là quý vị đốt hương á, không có cái gì trang sức mình cho bằng bát đức. Hồi nãy tôi nói trang sức bề ngoài cho bằng bát đức, không có gì làm mình thơm bằng á năm cái hương đó. Tôi không biết thế gian này cái mùi thơm cỡ nào không biết nữa, nhưng mà năm cái hương của năm đạo Phật, trong đạo Phật có năm cái mùi hương, mà năm mùi hương này là mùi hương của Đức Phật muốn chúng ta dâng lên nhà, đốt cái nhang dâng lên Đức Phật. Cần đó phải là nhang khói, để lâu đốt nhang nhiều phải chùi nữa, phải không? Vì đốt nhang nhiều chúng ta chùi Phật. Đức Phật cầu mình dâng cái hương này, giới hương, định hương, những huệ hương, giải thoát, giải thoát chi chín hương, năm cái hương Đức Phật cũng nhận. Quý vị có biết bài đó không? Giới hương, định hương, giải thoát hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường học hương vô thượng tôn. Cái bài cúng nhang á, giới hương nè, hương giới nè, giới định gì, định làm loạn, thấy không? Giữ giới làm định, làm giác, làm gì? Định hương lòng mình cho thanh tịnh, cho thẳng thắn, đừng có công vại, đừng có nghĩ đây nghĩ đó. Huệ hương, cái hương huệ là cái hương mắt sinh nhờ nãy tôi nói là thấy cái gì nó ra cái đó, không thấy sự thật, không có thấy mờ, không có thấy mà chỉ mà do cái thành kiến, do cái định kiến, đó là giới định huệ, không nè. Giải thoát là gì? Là không có dính mắc, không có ràng buộc. Mình ràng buộc mình cúng không được, thấy không? Bây giờ ngày xưa đó mình biết là mình thích vàng lắm, giấu 50 lượng dưới cái giường nằm á, lâu lâu dở dòm cho con cháu nâng cấp. Nếu bây giờ có đem bố thí cho đứa con, cho con cháu là dặn của bay ông bà đã dành 50 năm nay, không có tiền thì khúc ruột mà bây giờ thấy nó không cần nữa rồi, cái con mấy cháu lấy làm ăn rồi lo cúng dường, cháu làm vốn sinh nhai, làm cho trong sạch, bỏ đi những cái nghề trộm cướp giặc người đừng bói, làm trong sạch để mà sống, gọi là giải thoát. Như ngài Ngọc Lâm Bức Sư ngày xưa đó, có cái ấn vàng của vua cho mà quý cỡ nào, thầy vua mà có cái ấn này đi đâu cũng được trọng dụng á, cũng trọng tớ, mà tới chừng bọn cướp nó tới thì ngài cũng cho người nữ đi cái đi, bỏ hứa cái là bỏ, không có làm cướp nữa, lấy cái ấn nó bán chia nó làm ăn lương thiện, sống được làm cướp. Vậy thì đó là cái ngày giải thoát đó, thì giải thoát thì bỏ. Còn mình bỏ được không? Bỏ được không? Có cái áo tràng đẹp quá, có cái áo tràng rồi con cháu hay ai nó cho thêm cái áo tràng nữa, hai cái áo tràng, và bạn mới đi tu chén bên đó, chị nói chung có khi tôi mượn cái tôi để Phật, thì không muốn, không muốn, không muốn, phải không? Thầy đã có một muốn thêm hai, rồi có khi mình chỉ cần một mà không cần hai. Tập bỏ đi, mà bỏ như vậy thì mới có cái của thế gian, mà mình bỏ như vậy thì mới đổ được cái cụ quý, thấy không? Đó là cái giải thoát thôi. Rồi giải thoát chi kiến hương tức là gì? Giải thoát chi kiến tức là những cái suy nghĩ của mình hồi nào tới bây giờ đó, thấy không? hồi sanh ra tới bây giờ, mà trước khi sanh ra nó do cái nghiệp tiềm thức nó chuẩn như đó rồi. Mình sanh ra bây giờ mình nghĩ thì nghĩ theo thế gian, ăn ăn theo thế gian, nghĩ theo thế gian, làm theo thế gian. Mà đạo Phật có thì đạo xu dòng hay đạo ngược dòng quý vị? Xu hay ngược? Ngược dòng. Ngược dòng. Nếu quý vị đi xu dòng thì lúc cũng lúc nào đó rồi thì sao? Hai tay cánh, sanh ra tay cánh rồi nằm xuống cái cánh tay, không được gì hết á, thấy không? Mà nó còn bị nghiệp nữa. Vậy thì giải thoát chi kiến á là phải bỏ đi những cái thấy biết cũ do cái thế gian nó tạo nên mà. Hồi nhỏ tôi nhớ tội nghiệp, tôi nói lớn con học làm quan mình trước người ta, phải không? Sanh con ra đó, ráng người đầy dạy con học, con học như lớn làm ông làm bà với người ta. Vậy thì cái đó nó có bị là cái kiến thức của thế gian nó nhồi nhắm cho mình từ hồi nhỏ. Còn mấy bà thì sao? Mấy bà thì sao quý vị? Cái nhiều mà mới hồng răng đen đó, bỏ không trang điểm mới hồng răng đen đó. Mình do cái đó không à? Như vậy thì cái đó tức là chi kiến của thế gian, bỏ đi. Hả? Phải cắt lãm. Sinh ra đời, lớn lên rồi, bây giờ mình còn sống đây nè, làm cái gì bất cứ việc gì không phải do tiền bạc, không phải do nhà cửa, không phải vì cái đất đai, tiền bạc, vàng của gì hết á. Mà nếu có làm chăng là vì cái đạo giải thoát, vì cái đạo giải thoát. Ai nói chị, tôi chị Hùng làm ăn có lời lắm chị ơi, họ khờ lắm. Trời ơi, 1 kg bán 100-900 gram họ tưởng 1 kg. Nghe vậy rồi nó thôi đừng nghe, nó thôi chị ơi đừng nói, thấy không? Mà sợ bất lòng thì nói cũng đừng nghe. Là bởi vì sao? Biết nó là chuyện tội, phải không? Ngày xưa có lỡ làm thôi, chuyện có nhiều khi được vì cái hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, bây giờ sám hối bỏ đi không làm. Thì có như vậy đó, cái người để cúng hương gì? Năm cái mùi hương đó là cái mùi hương gì quý vị? Tôi nói lại, giới nè, định nè, huệ nè, giải thoát trực tiếp. Quý vị không cần năm cái mùi hương, chỉ cần một vài cái mùi hương thôi. Thì khi đó người ta tới quý vị đó không phải là do cái hương thơm dịu dỗ, mà là do cái hương gì? Cái hương đức hạnh. Cái hương đức hạnh. Đức Phật nói như vậy. Từ xưa ông bà mình cũng có nói câu đó. Tiếng lành đồng xa, tiếng dữ đồng xa đó. Mà nếu quý vị không có, Đức Phật nó không có cái hương gì á, mà đi ngược gió làm sao? Tôi không biết cái dầu ở đây quý vị xài dầu thơm dầu nào tốt, biết không? Chỉ tôi thử xem. Hả? Dầu trầm hả? Dạ, không có dầu nào tốt hết quý vị. Tốt thì có như vậy, nó kích thích nó làm người ta thị dục gì nhiều, hả? Thị dục gì nhiều, nhưng nó không đi làm người ta cũng tu cho hạnh phúc. Mà không đi ngược lại gió nữa. Chỉ có cái hương nào đi ngược gió. Cái hương này hương gì? Nó nói qua rồi. Hương giới. Giữ giới, giữ hương giới thôi. Quý vị đi đâu hồi nào đừng có làm á. Thấy người nghèo mình, tùy theo cái phương tiện, có tiền cho, không tiền cho cái lời an ủi. Thấy người già đau khổ mình tới, mình không nói chuyện hỏi thăm. Thấy đứa nhỏ té mình ổng lên. Mình thấy người bạn đi không nổi, mình tới mình nói mình đỡ. Cứ đi làm như vậy rồi thì sao? Tự nhiên người khác có cảm tình với mình mà hướng về mình. Tự nhiên nhận quý vị thấy nghĩa cho các bạn. Sư bụng ca ra bụng người. Tội nghiệp cái bà đó quá, tối ngày báo biết cho báo không biết làm gì hết. Bạn bè đau khổ tới thăm. Bệnh hoạn không ai chăm sóc tới chăm sóc. Mình thấy cái người như vậy tự nhiên mình muốn chơi với người đó. Muốn tới gần với người đó. Phải không? Chứ nếu mà thấy bạn bè rồi mới cái giao du bữa nay đâm sau lưng đâm lén rồi ai sao chứ? Vậy thì chúng ta giữ mấy cái hương đó đó, chẳng cần dầu thơm, chẳng cần đi tiệm nào mua trong quý vị, tự nhiên đó, bạn bè cũng tới. Mà họ tới như vậy không phải vì nghịch dục à, không phải vì cái lòng dục à, họ tới với mình để rồi sao? Họ cảm cái hạnh của mình, họ sẽ làm gì? Thấy không? Thì khi đó mới gọi rằng tu cho hạnh phúc. chúng sanh ngửi được cái mùi hương rồi tu thành Phật rồi. Quý vị tới chùa đây hoài à, chứ bà cũng biết chùa thơm không? Có không? Sao quý vị biết? Để mình nào hỏi tiếp coi. Quý vị ngày xưa quý vị đi chùa, không đi chùa, đi chùa có khi quý vị gần mấy thầy, gần quý sư bà, quý sư, có khi gần huynh đệ, không ai sức mùi thơm hết mà có mùi thơm. Hồi trước không biết ăn chay, không biết ăn chay trong nhà nào đó, đi chùa riết rồi cái tự nhiên khi có khi không ai xuống mình nữa, tự nhiên cũng muốn ăn chay, thấy không? Hồi trước không biết lại Phật, đi chùa riết rồi thấy tự nhiên sanh lòng muốn lại Phật, nào cũng đi chùa nó thấy thiếu. Đó là gì quý vị? Đó là quý vị ngửi cái mùi hương mà mình không ngay mình ngửi, không hay mình ngửi, quân ngửi luôn quân ngay, phải không? Hồi trước không biết, bây giờ tự nhiên cái biết, mà biết dần dần mình thích. Vậy là khi đó là có khi là bạn bè Phật tử tu với nhau và họ xức dầu thơm mình không hay, những người tu hành xức dầu thơm không hay, cái thơm đó đó không phải là cái mùi hương thế gian, mà là cái hương mà tôi vừa nói năm thứ phần hương. Bây giờ thôi, tôi nói như vậy không có cấm mấy cô. Thế gian cái hương thế gian muốn sức thì sức, thấy không? Phương tiện thế gian sống cuộc đời mà Phật là tùy thuận chúng sanh đó, nhưng mà nếu có tùy thuận chăng cũng biết mục đích của đời mình, biết được mục đích của đời mình, chứ đừng có nghĩ rằng nó là cái phương, nó là cái cuối cùng, nó chỉ là phương tiện, nó là cứu cánh. Mà cái cứu cánh cả đời xong trong mình, ướp trên mình đó, năm thứ cái hương mà tôi vừa nói, ướp như vậy thì sao quý vị? Ăn cũng có cái bên cái hương, cũng có cái bên, ngủ làm cái gì cũng có cái mùi hương hết á. Chứ còn nếu hương thế gian á thì giỏi lắm, sức rồi thì hai ba giờ hầu sao cũng bay hết à, ha. Thôi ráng sống trong thế gian, sức hương thế gian, nhưng ngược lại cũng lấy năm cái mùi hương mình dâng lên Phật á để mà xong ước lên mà. Hôm nay thôi tôi nói nghỉ đây, vậy thì tiếp tục tuần tới và tiếp tục nữa, phải không? Tiếp tục nữa thì chỉ nếu quý vị mà có mỏi chân thì cũng sao thấy tôi nghĩa tay ngồi cũng lắc qua lắc lại. Không sao, không sao, biết như vậy đó quý vị. Mà cái vị nào mà không thấy gì hết thì sao quý vị? Thành đá rồi, còn thân thể thì nó còn đau, mãi còn đau mới tu được, còn đau mới tu được. Cái Phật đó đấy, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, không bệnh tật không dục cái sanh, đừng có buộc hãy lỡ đau thì kéo chân ra bóp chút hết, đứng dậy đi Phật. Cô có câu hỏi không cô? Cô có hỏi
con
hỏi gì là Phật để cô cầm lên.
Khi nào con cũng đi ra ngoài là ở trong phòng con vẫn mà con cũng nghe cái mùi hương nó thơm suốt cũng ở trong phòng của con, không có ai không hỏi cái gì. Tại sao mà con ở đây mà con nghe cái mùi hương thì luôn luôn ở trong phòng của con hai buổi sáng, buổi sáng khi dồn tới mình luôn có bông có những cái người ta không biết không.
Cái thức nó hiện đó cô, cái thức nó hiện đó. Ở đây bởi vì quý vị sau này quý vị thấy có những người gọi Phật là duy tâm đó, giả pháp duy tâm đó, duy thức là vậy đó. Có những bài kinh nghiệm mà tôi thấy có những người họ kể lại đó, có khi ngộ mình thấy cái mùi quá mũi, có khi ngộ mình thấy có cái mùi thơm, cái mùi hương hương trầm, là bởi vì do thức đó, mình chuẩn mình quân tập đó. Nhưng cái gì nếu giải thích cho ông Châu cho tôi khoa học á, thì mình tất cả mình làm thì qua cái mặt ý thức nó đưa vào cái tàn thức, cái vô thức một lúc nào nó hiện lại, tức là nó hiện hình thức trong giấc mơ đó, thì cái đó là cho cái thức mới hiện thôi cô, tàn thức thôi. Tại là nếu mà cô tinh tấn cô tu á, cũng như mình niệm Phật vậy, đây là quý vị niệm Phật một hồi á, cũng lúc nào tự nhiên người thấy trong giấc ngủ mình cũng có niệm Phật đó, trong chiến bao mình cũng niệm Phật đó, thì đó tức là cái duy thức, thức cái hiện đó. Trong là Phật chuyên môn là chủng tử hiện hành, cái chủng tử trong lần thức nó hút nào nó bọc lên nó hiện hành. Cô có câu hỏi gì không?
Khi mà
tâm
những
cái
sách kinh đó, những cái
khi quý vị mà nghiên cứu kinh điển á, thì tôi nói thật là cuối tuần thì tôi có lên đây. Nếu quý vị sắp xếp trước hết thì tôi chết là như vậy. Mình nên đi ra một cái thắc mắc. Sau khi quý vị tự nghiên cứu đọc tụng viên đó, thì nên đi ra những thắc mắc đó. Để chi gì? Để cho mình đỡ mất thời gian. Và thật sự nói thật với quý vị, cực chẳng đã tôi mới ngồi đây tôi giảng. Cực chẳng đã thì thương lắm. Chứ thật sự tôi nghĩ rằng tôi chỉ là có cái tâm địa tôi thương rồi. Thích rồi thì tôi nghe. Sao? Thành ra còn chuyện hoàn pháp, chuyện mà tôi ít có xuất hiện là những cái buổi lễ lọc lớn rồi. Bởi vì sao? Cúi thầy đàm, tu là quý. Vì thế rồi sư bà cũng có trách tu mình sao? Thành ra cực chẳng đã tôi tới đây để mà hướng dẫn quý vị đó cùng tu. Thật sự tôi không dám nghĩ đâu làm thầy, quý vị không dám. Sắp tấn nhau, nhắc nhở nhau, thì quý vị lỗi tôi cũng lỗi. Bây giờ thật sự chúng ta đều lỗi thôi nè, thấy không? Người thì lỗi rồi, người lại nói chị ráng lỗi nha chị, thầy cụ cụ ráng lỗi nha. Mình mệt chứ chết vậy mình cũng vẫn chia anh em cùng tu nhau cùng tiến, thấy không? Đều lỗi đến nghĩ sinh tử ra nè. Vậy thì cái tôi nghĩ như vậy đó. Thành ra tôi nói thật, tôi thích tu hơn là thích đi làm chuyện thế gian, làm việc thật sự. Cái đó quý vị quan hệ cho. Thành thử ra có những câu hỏi nào tôi quan hệ lắm. Nghe. Rồi sau cái buổi giảng đó, hay trước buổi giảng, tôi tới trước buổi giảng, tôi ở lại phần giảng sau buổi giảng, thì khi đó hỏi. Còn nếu mà có liên quan đến cái đề tài giảng thì hỏi trong chúng chúng, để chia cho anh em học được với nhau thêm. Nhưng mà tôi thật quý vị, tôi nói làm cái gì làm, tu là quý, tu là quý. Nên bây giờ quý vị làm cái phước đức gì đi nữa rồi đó thì sao cũng chẳng bằng tu. Ráng làm phước, bố thí, cúng dường, tập tụng, in kinh, tụng kinh, niệm Phật, ráng. Nhưng mà đồng thời cũng ráng tu nghiêm cho mình. Ở giờ nào á niệm Phật, ở giờ nào thanh lọc cái tâm mình, lấy cái gương ra coi. Tối tối tôi đã thật nhiều khi nói thật quý vị sơ gương ngày mấy lần. Thế mà cái ai mà có con gái mà sơ gương ngày chừng 20 lần đó là giỡn, phải không? Mình dám là giỡn. Tôi một ngày tôi sơ gương ít nhất cũng 20-30 lần. Nói thật. Mà quý vị đâu thấy tôi đâu có đem gương theo. Cái gương tôi nói cho mình gương lòng nữa, gương lòng nữa. Chạy xe, phải không? Chạy xe vừa qua cái chiếc xe chạy cái rồ nó không khe, nó không có dẫn nút dẫn đèn nó qua cái mặt cái bóng cái tầm dẫn. Chạy xe ẩu, hết tầm dẫn rồi lấy cái gương ra coi mình mới dẫn thức thì đấy nè. Tôi nói nói cái gương đó đó, nói cái gương đó đó, phải không? Tại quý vị đừng có tưởng là ông thầy sao ông kỳ sao ông diện nhà số gương mấy chục lần soi vậy, soi càng nhiều càng tốt, soi càng nhiều không soi mình là không hay, không soi mình là không hay thật á. Mình tôi chính tôi biết chạy xe mình chạy bình tĩnh không thấy gì, cái đời nó an lạc quá. Mà gặp một cái người xới chạy có nhiều cháu mà chạy kế bên à, mà nếu mình xới chứ là tai nạn xảy ra. Vậy thì khi đó sao muốn cái tâm giận liền tại chỗ. Hết tâm giận rồi tại sao mình giận? Lấy cái gương lên soi mình giận. Mình đã xuống lá. Vậy đó, thì tôi khuyên quý vị về nhà, quý vị lớn tuổi nha, về nhà hỏi ông tôi có được không? Tôi được, bà có được à. Vậy thì hỏi được tôi cần trang điểm không? Nó không cần, nó nói bà đẹp là không cần trang điểm. Thế vậy tôi cho phép cho ngày tôi đem theo tôi soi luôn. Tôi soi luôn 50 lần, 100 lần. Hỏi cho ông nghĩ sao? Mà quý vị càng soi đó, quý vị càng soi thì sao quý vị? Tôi bảo đảm mấy ông cụ ở nhà không bao giờ nói già bà xấu không có. Quý vị càng soi gương vậy, soi càng nhiều chừng nào đó thì các ông cụ thương thì để con cháu nhớ mến chừng nào. Thấy không? Chứ đừng có sợ là mình nói mấy bà không giảm không hết. Mình giác nó soi, soi như vậy mới thấy được mình. Cái còn mình thì mình cứ dòm trước thôi, mình không thấy mình. Thôi rồi lâu rồi, giờ chắc bớt coi chân chưa? Bớt chưa?
Thầy
Phật thì không có cần cúng nhang hay là cúng hoa mà cái Phật không cần những cái đó, nhưng mà tại sao mình cứ vẫn cúng hoa quả
cái đó thì ở trong đây tôi nói quý vị giờ nó về quý vị có thể kéo chân ra nó mỏi thì cũng là ráng được kéo ra tôi nói chuyện gì nói gì vậy. Đức Phật có cầu quý vị cúng nhang cúng hương cúng đèn cúng hoa quả quý vị không? Làm vua cả vườn thượng nguyễn còn bỏ đó, vua cả vườn thượng nguyễn còn bỏ đâu cần cái này nhang à. Mình mua nhang có khi rửa sạch quý vị còn có người đi vào chùa, có khi lượng đi chùa mua nhang thẻ, mua nhang người khác thì cứ tạp hương nữa. Ấn Độ về xứ đốt bằng đốt những đồ không có thói quen đó là hoa hoa gì hoa sét nguyên cái loại hoa lài đó có thơm. Cái lý do chư tổ bày ra khi tôi nói chuyện là do cái sự mà tới lý, do cái sự mà tới lý. Khi đốt một cây nhang á thì tôi có nói nãy có bài kệ cúng nhang đó, cái hương này con dâng lên các ngài đó là hương này là hương gì nè, là trí huệ, thấy không, giới định huệ giải thoát, giải thoát chi kiến. Thật ra con dâng ngài con dâng cái hương này tượng trưng cho năm cái phần hương trên á, năm phần hương trên á, chứ đâu phải cũng đốt xong ngày. Dâng đèn cũng vậy, cái Phật có khi đốt đèn không? Cúng vàng điện ngọc không ở, ngày người ta cậu mù đèn ngày ở, có đèn có đốt gì đâu, phải không? Ngày ngồi thiền 49 ngày có ai đốt đèn ngày đó? Vậy chứ mà ngày thành đạo, chúng ta đốt đèn là chi vậy? Ta nói rằng lấy đèn trí huệ phá vô minh đó. Bây giờ khi ngài thấy người thấy rằng ngài có hào quang, vậy thì khi mình đốt cái đèn lên là con lấy cái đèn trí huệ nè, thấy không? Bởi vì Đức Phật nói là ngài cầm đèn trí huệ dẫn dắt chúng sanh mà đốt cái đèn lên, con dâng cái đèn cho ngài để chi nhắc lớn ngài hồi xưa đó, ngài lấy đèn trí huệ ngài dẫn con, thấy không? Sống trong cái đèn trí huệ rồi qua. Tại sao dâng qua cho ngài? Tại sao vậy? Chú miệng có bao giờ